Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình phát thanh nguồn sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lẽ thật cho đời sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lẽ thật cho đời sống của Đài Nguồn Sống. Đây là chương trình nhằm đem lẽ thật của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh để áp dụng cho đời sống đức tin hàng ngày, hầu mở đường cho những ai chưa nhận biết Chúa Cứu Thế Giê-xu có thể đi đến chỗ tin nhận Chúa để được tha tội và được sự sống đời đời, và để gây dựng con dân Chúa được trưởng thành trong đức tin để sống hữu hiệu cho danh Chúa Cứu Thế Giê-xu, phục vụ mục đích đời đời của nước Đức Chúa Trời.
Quý thính giả thân mến, hôm nay chương trình Lẽ thật cho đời sống tiếp tục loạt bài Những nguyên tắc đầu tiên. Đây là loạt bài dựa trên nền tảng Kinh Thánh qua các phân đoạn chọn lọc liên hệ đến nguyên tắc căn bản lẽ đạo chính yếu của đức tin Cơ Đốc. Mục đích của loạt bài Những nguyên tắc đầu tiên là để con dân Chúa thông hiểu, am tường lẽ đạo đức tin, đồng thời sống đạo dựa trên lời dạy Kinh Thánh về những khía cạnh thực tế trong đời sống theo Chúa hằng ngày. Hôm nay chúng ta đến bài số 104. Bài học Kinh Thánh chúng ta cùng học hôm nay dưới loạt bài 2, tiểu đề số 1: Vui hưởng mối liên hệ, mang đề tài Hôn nhân và đời sống cộng đồng, phần 2. Tiếp theo sau đó, chúng ta sẽ có phần suy nghĩ áp dụng nguyên tắc đã học cho hoàn cảnh cá nhân. Xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Tít đoạn 2, từ câu 3 đến câu 5 để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa. Các bà già cũng vậy, phải có thái độ hiệp với sự thánh, đừng nói xấu, đừng uống rượu quá độ, phải lấy điều khôn ngoan dạy bảo. Phải dạy đàn bà trẻ tuổi biết yêu chồng con mình, có nết na, trinh chánh, trong nom việc nhà, lại biết ở lành, vâng phục chồng mình, hầu cho đạo Đức Chúa Trời khỏi bị một lời chê bai nào.
Nơi đâu là nơi mà Chúa ban cho những ân tứ thuộc linh và những người Chúa dùng để sử dụng cho công việc và tiến trình dạy dỗ lời của Chúa? Trong hội thánh, Ngài đã cho người này làm sứ đồ, kẻ kia làm tiên tri, người khác làm thầy giảng tin lành, kẻ khác nữa làm mục sư và giáo sư. Để làm gì? Để có thể dạy dỗ các tín hữu, giúp cho họ được trọn vẹn về công việc của chức dịch, nghĩa là tiến trình dạy dỗ lời của Chúa được thi hành ở trong cộng đồng của dân Chúa là hội thánh. Và làm thế nào để một người được gây dựng lớn lên ở trong Chúa? Họ được gây dựng lớn lên trong Chúa, trong hội thánh, với sự hiệp một chung với các tín hữu khác và những gia đình khác ở trong hội thánh, để tất cả thảy đều hiệp một trong đức tin, trong sự hiểu biết con Đức Chúa Trời mà nên bậc thành nhân, được tầm thước vóc dạng trọn vẹn của Đấng Christ. Cho nên ở trong phân đoạn Kinh Thánh, trong sách Tít mà chúng ta đang học, thì sứ đồ Phaolô dặn dò Tít là người lãnh đạo hội thánh phải lo dạy dỗ hội thánh trong đạo của Chúa, trong lời lẽ thật từ nơi Kinh Thánh. Nhưng không phải một mình Tít là người lo giảng dạy mà thôi. Nhưng Tít phải giảng dạy cách nào để những người nghe ông có thể giảng dạy lại cho những người khác, có thể truyền đạt lại cho những người khác, ảnh hưởng đến những người khác. Và đây là tiến trình dạy dỗ lời Chúa trong hội thánh, và là nguyên tắc quan trọng mà chúng ta phải chú ý tới. Dạy hội thánh lời của Chúa, và dạy để người ta có thể dạy lại cho nhau, người ta có thể huấn luyện nhau, người ta có thể giúp đỡ nhau, tùy theo cơ hội và môi trường mà Chúa dành cho mỗi người trong hoàn cảnh sống và trong sự liên hệ tự nhiên. Và sứ đồ Phaolô đưa ra một thí dụ cho nguyên tắc quan trọng này, đó là Tít dạy những điều hiệp với đạo lành cho những người lớn tuổi trong hội thánh, đặc biệt là các người đàn bà lớn tuổi trong hội thánh, để họ có thể dạy lại các người đàn bà trẻ tuổi hơn trong hội thánh. Dạy các bà già phải có thái độ hiệp với sự thánh, lấy điều khôn ngoan dạy bảo, để họ có thể dạy lại các người đàn bà trẻ tuổi hơn, biết yêu chồng mình, biết yêu con mình, có nết na, trinh chánh, trong nom việc nhà, biết ở lành, vâng phục chồng mình, với mục đích cùng nhau thi hành đại mạng lệnh của Đức Chúa Trời, đem lời Chúa đến với cộng đồng chung quanh, hầu cho đạo Đức Chúa Trời không bị một lời chê bai nào. Trước khi chúng ta đi vào chi tiết của nội dung là những điều phải được dạy bảo, chúng ta muốn chú ý đến cơ cấu của sự dạy bảo này. Thứ nhất, sứ đồ Phaolô chỉ ra chức năng của hội thánh là chức năng dạy dỗ, truyền đạt lại lời của Đức Chúa Trời cho tất cả những người trong hội thánh, trong gia đình ở trong hội thánh, cá nhân ở trong hội thánh. Con hãy dạy điều hiệp với đạo lành. Ở đây nói về chức năng của hội thánh, Chúa ban cho những người như Tít để có thể dạy dỗ hội thánh và dùng lời của Chúa để huấn luyện hội thánh. Và trong môi trường chú ý đến sự dạy dỗ gây dựng gia đình ở trong hội thánh, thì sứ đồ Phaolô nhận diện những người có tác động chính yếu hơn hết trong gia đình. Đó là những người mẹ đang lo cho gia đình, đang lo gây dựng con cái trong gia đình. Họ là những nhân tố tác động chính yếu trong gia đình. Thì từ nơi đó muốn dạy lời Chúa cho họ thì phải làm sao? Làm sao để thiết lập một tiến trình dài lâu gây dựng gia đình, giúp đỡ những người đứng vào vai trò thiết yếu tác động trong gia đình, là những người mẹ trẻ trong gia đình, thì phải làm cách nào? Dĩ nhiên sự dạy dỗ trực tiếp ở trong hội thánh từ nơi những người lãnh đạo hội thánh như ông Tít sẽ có ảnh hưởng trực tiếp vào trong gia đình. Nhưng điều đó không hoàn toàn đầy đủ và không thể là nguồn hỗ trợ duy nhất cho gia đình. Cho nên, sứ đồ Phaolô muốn Tít nhận diện những người có ảnh hưởng trên những người mẹ trẻ này. Những người là phương tiện ảnh hưởng trên những người mẹ trẻ là những người tác động trực tiếp trên gia đình. Nghĩa là ông muốn Tít đặt ra câu hỏi ai là người ảnh hưởng trực tiếp trên gia đình. Câu trả lời, những người mẹ trẻ ở trong gia đình. Câu hỏi kế tiếp, ai là người có ảnh hưởng trực tiếp trên những người mẹ trẻ trong gia đình? Câu trả lời, những nhân tố, những phương tiện ảnh hưởng tự nhiên và trực tiếp cho những người mẹ trẻ trong gia đình. Đó là những phụ nữ lớn tuổi hơn, già dặn hơn trong Chúa, đức tin sâu nhiệm ở trong Chúa và có sự hiểu biết trên lời của Chúa. Đây là những người có thái độ hiệp với sự thánh và có điều khôn ngoan có thể dạy bảo những người khác. Cho nên ông khuyên Tít phải dạy các bà già, dạy những người phụ nữ có tuổi này để họ có thể dạy lại những người phụ nữ trẻ là những người làm mẹ trong gia đình có ảnh hưởng trực tiếp tác động trên gia đình. Để kết quả là gia đình được gây dựng ở trong Chúa, việc nhà được trông nom cách chu đáo, gia đình sống động trong một môi trường của sự thuần phục và yêu thương, và từ trong gia đình này nảy sinh ra công việc lành ảnh hưởng đến cộng đồng chung quanh, và lời Chúa không bị chê bai nhưng được người ta kính trọng và lắng nghe, bởi vì các gia đình ở trong hội thánh được gây dựng và sống động trong đức tin, vì hội thánh hoạt động trong chức năng đó là gia đình lớn của tất cả mọi gia đình trong hội thánh. Cho nên cơ cấu mà sứ đồ Phaolô muốn Tít thiết lập đó là dùng chức năng dạy dỗ của hội thánh để gây dựng, phát triển, dạy dỗ những người đàn bà có tuổi ở trong hội thánh, vì họ là những nhân tố có ảnh hưởng tự nhiên trên những người phụ nữ trẻ hơn, là những người đang làm mẹ trong gia đình, là những người có tác động chính yếu trong gia đình của chính mình. Và khi những người phụ nữ trẻ này, những người mẹ trẻ này được gây dựng, thì gia đình của họ được gây dựng. Và khi gia đình cá nhân được gây dựng, thì hội thánh cũng sẽ được gây dựng vì là gia đình lớn của các gia đình cá nhân. Cho nên định ý của tác giả là sứ đồ Phaolô ở đây không phải chỉ dặn dò những người lãnh đạo hội thánh trong cương vị như là của Tít phải dạy dỗ lời Chúa cho hội thánh hiệp với đạo lành, nhưng đồng thời phát triển những cơ cấu, những móc nối, những nhân sự đứng vào chỗ có thể đại diện hội thánh ảnh hưởng trên gia đình cá nhân, gây dựng gia đình cá nhân, để gia đình cá nhân được thành đạt và phát triển đúng mức, trưởng thành đúng mức. Và trong cơ cấu của gia đình hội thánh thì cũng sẽ ảnh hưởng đến hội thánh và làm cho hội thánh được trưởng thành và phát triển đúng mức. Như vậy, về phương diện của sự liên hệ giữa gia đình và hội thánh, thì chúng ta thấy một sự liên hệ hết sức là rõ ràng ở đây. Hội thánh có những chức năng ảnh hưởng đến gia đình và có những phương tiện ở trong hội thánh để nối kết với gia đình cá nhân. Và đây là trách nhiệm và là vai trò của hội thánh phải được thi hành, vì gia đình cá nhân là thành phần của gia đình ở trong hội thánh. Và vòng nối kết này được tiếp tục khi gia đình cá nhân được gây dựng trong hội thánh, thì ảnh hưởng của gia đình cá nhân tác động trên gia đình lớn là hội thánh cũng sẽ rất là rõ ràng. Và bông trái là ảnh hưởng của hội thánh trên cộng đồng của những người chưa tin. Và hội thánh sẽ trở nên công cụ hữu hiệu hơn trong sứ mệnh thi hành đại mệnh lệnh của Chúa mà Ngài đã giao phó cho hội thánh, cho từng gia đình ở trong hội thánh và cho từng cá nhân ở trong hội thánh thuộc về gia đình lớn là hội thánh. Cho nên ở đây chúng ta thấy vai trò chính yếu của hội thánh trong sự củng cố gia đình. Các gia đình cá nhân tín hữu là những thành phần trong gia đình lớn là hội thánh, sinh hoạt và sống động với nhau trong sự liên hệ với hội thánh, trong hội thánh. Và hội thánh nắm một vai trò chính yếu trong sự củng cố các gia đình. Thứ nhất là dạy lẽ đạo chân chính cho tất cả mọi người, đặc biệt là những người có thể ảnh hưởng những người khác. Dạy dỗ lẽ đạo chân chính từ lời của Chúa cho tất cả mọi người trong hội thánh là chức năng của hội thánh, là trọng trách của hội thánh. Nhưng huấn luyện và dạy dỗ những người có thể ảnh hưởng đến những người khác trong những sự liên hệ tự nhiên trong hội thánh là một vấn đề quan trọng cần được chú ý tới. Thứ hai, áp dụng những nguyên tắc của Thánh Kinh để phát triển những ưu tiên, đức hạnh và những sự liên hệ trong gia đình. Để các gia đình trong hội thánh được gây dựng và được làm cho vững mạnh, thì có những phẩm chất, những cách cư xử đức hạnh, những giá trị thiêng liêng, những thứ tự ưu tiên đặt trên nền tảng của Kinh Thánh cần được phát huy, dạy dỗ, áp dụng trong đời sống của gia đình, để các thành phần trong gia đình được kinh nghiệm quyền năng của lời Chúa. Và khía cạnh thứ ba của vai trò hội thánh trong việc củng cố gia đình, đó là giúp các gia đình chú trọng đến tác động của Vương quốc Chúa qua hội thánh, giúp các gia đình hiểu biết chỗ đứng của mình trong hội thánh, trong sự phục vụ sứ mệnh đại mạng lệnh của Chúa mà Chúa giao phó cho hội thánh, nghĩa là giao phó cho tất cả mọi gia đình ở trong hội thánh, từng cá nhân. Hội thánh cần dạy dỗ giúp đỡ các gia đình để nhận thức một cách sâu xa và rõ ràng rằng đời sống của gia đình có ảnh hưởng trực tiếp trên công việc của Vương quốc Chúa qua hội thánh. Cho nên sứ đồ Phaolô tóm tắt những nguyên tắc này qua lời dặn dò cùng Tít, đó là con hãy dạy những điều hiệp với đạo lành, dạy các người phụ nữ lớn tuổi trong hội thánh phải có thái độ hiệp với sự thánh, phải lấy điều khôn ngoan dạy bảo để họ có thể dạy những người đàn bà trẻ tuổi hơn, biết yêu chồng con mình, có nết na trinh chánh trong nom việc nhà, lại biết ở lành vâng phục chồng mình, hầu cho đạo Đức Chúa Trời khỏi bị một lời chê bai nào. Như vậy chúng ta có thể thấy sự liên hệ trong gia đình nối kết với đời sống cộng đồng trong hội thánh một cách hết sức là chặt chẽ và tương quan lẫn nhau. Sự liên hệ tương tác giữa gia đình và hội thánh trong mối liên hệ chung để gia đình được củng cố gây dựng trong đức tin và hội thánh được lớn mạnh, thành đạt được mục đích của Đức Chúa Trời đã được giao phó cho hội thánh. Những khía cạnh trong sự gây dựng liên hệ gắn bó này có thể được đúc kết trong hai nguyên tắc. Thứ nhất là hội thánh dạy lời Chúa đến những người có ảnh hưởng để gây dựng gia đình. Hội thánh dạy lời Chúa đến những người có ảnh hưởng để gây dựng gia đình. Thứ hai, gia đình phải áp dụng lời Chúa trong ưu tiên, phẩm cách và các liên hệ cho sự tác động của Vương quốc Chúa. Thứ hai, gia đình phải áp dụng lời của Chúa trong ưu tiên, phẩm cách và các liên hệ cho sự tác động của Vương quốc Chúa. Chúng ta sẽ để thì giờ đi vào chi tiết của hai nguyên tắc này. Thứ nhất là hội thánh dạy lời Chúa đến những người có ảnh hưởng để gây dựng gia đình. Thứ hai, gia đình phải áp dụng lời của Chúa trong ưu tiên, phẩm cách và các liên hệ để cho sự tác động của Vương quốc Chúa. Điểm đầu tiên là trách nhiệm của hội thánh, là chức năng của hội thánh cần được áp dụng để gây dựng các gia đình. Hội thánh dạy lời Chúa đến những người có ảnh hưởng để gây dựng gia đình. Thứ nhất là dạy lời của Chúa. Các lãnh đạo được mặc khải trong lời của Chúa, về Chúa và chương trình của Chúa, sự kêu gọi của Chúa, cách sống cho Chúa là những điều cần phải được dạy dỗ cách có hệ thống, có lớp lan, có tiến trình, hầu để phát triển những phương tiện của ảnh hưởng trong sự tin kính, giúp con dân Chúa sống đạo và thực hành đức tin. Đặc biệt trong phương diện của bài học hôm nay nhấn mạnh về khía cạnh của gia đình, sống đạo trong gia đình. Ở đây sứ đồ Phaolô đặc biệt chú ý tới những phương tiện ảnh hưởng trực tiếp vào trong gia đình và ông chỉ ra vai trò của người phụ nữ ở trong trách nhiệm gây dựng gia đình. Ông nói về những phụ nữ có tuổi mang những sự suy nghĩ và cách sống dựa trên Thánh Kinh vào trong các gia đình. Ông nói về những phụ nữ trẻ là những người vợ, người mẹ, những người gây dựng gia đình một cách then chốt, những người phụ nữ có tuổi tin kính, những phương tiện tự nhiên tạo ra ảnh hưởng. Nghĩa là sứ đồ Phaolô đang muốn nói đến sự liên hệ giữa người phụ nữ lớn tuổi và những người phụ nữ đang làm vợ làm mẹ trong gia đình. Họ có những sự liên hệ tự nhiên. Đây là sự kết nối và môi trường sống động, rõ ràng để đem ảnh hưởng của lời Chúa vào trong gia đình. Nếu những người phụ nữ lớn tuổi này là những người hiểu biết lời Chúa cách sâu xa, đã được dạy dỗ về đạo lành trong lời của Chúa, đã sống kinh nghiệm Chúa trong sự trưởng thành qua ngày tháng sống đạo trong đức tin, và họ đứng trong cương vị có thể phát triển những sự liên hệ tự nhiên đối với những người phụ nữ trẻ hơn trong hội thánh là những người đang làm vợ, làm mẹ, đang nuôi dưỡng con cái, đang gây dựng gia đình. Và trong chỗ nối kết của liên hệ tự nhiên này, lời của Chúa, lẽ đạo của Chúa, đạo lành của Chúa có chỗ để đi thâm sâu vào trong gia đình. Qua sự chủ tâm nối kết giữa những người phụ nữ lớn tuổi với những người phụ nữ trẻ hơn mà công việc gây dựng gia đình, làm mẹ, làm vợ là công việc chính yếu hiện tại. Cho nên sứ đồ Phaolô viết cho Tít và chỉ ra nhóm người này. Trong bản dịch truyền thống thì nói rằng các bà già. Và câu này thường không được ai áp dụng cả, vì khi nói là bà già và với phụ nữ thì không ai nhận mình là bà già cả, phải không? Nhưng đối tượng của sự chú ý của sứ đồ Phaolô đó là những người đã có kinh nghiệm đời, kinh nghiệm Chúa trong con đường đức tin, là những người trưởng thành trong tinh thần, tâm trí và đức tin, là những người đã dầm mưa giải nắng, hiểu chân giá trị của cuộc đời. Và qua con đường đó, người phụ nữ có thể dừng lại, đem những từng trải của mình, kinh nghiệm của mình trong lời của Chúa, trong sự hiểu biết lẽ đạo, trong kinh nghiệm của đạo lành ở trong Chúa, để mình trở thành một ảnh hưởng, một tấm gương, một sự khuyến khích đối với những người phụ nữ trẻ đang đeo đuổi cùng một con đường của đức tin. Không phải kinh nghiệm nào cũng giúp ích, không phải kinh nghiệm nào cũng có lợi để mà chia sẻ. Có những kinh nghiệm mà mình không muốn ai biết, cũng không muốn ai đi qua. Căn bản của những kinh nghiệm mà đem lại lợi ích và ảnh hưởng lâu dài là những kinh nghiệm sống đạo, những kinh nghiệm hiệp với đạo lành, tức là đời sống gây dựng trên lời của Chúa, và những lời chia sẻ cũng đi ra từ chỗ đã yên lặng học hỏi từ nơi Chúa, bày tỏ nguyên tắc lẽ thật từ lời của Chúa và làm tôn đại, trân quý đối với lời của Chúa. Nhưng đời sống theo Chúa, đời sống trên đức tin là một phương tiện ảnh hưởng rất là hữu hiệu, dầu cho đời sống không vẹn toàn. Nhưng nếu chiều hướng của đời sống là rõ ràng theo Chúa, bám víu Chúa, tin tưởng nơi Chúa, giao phó cho Chúa và trông đợi Chúa, sống cho mục đích của Chúa và sự vinh hiển của Chúa, thì chắc chắn Chúa sẽ có thể dùng những gì Chúa đã ban cho trong đời sống đó để gây dựng những người chung quanh. Bà Naomi, mẹ chồng của Ruth, là một thí dụ điển hình. Naomi theo chồng từ Bethlehem đến kiều ngụ trong xứ Moab. Nơi đó hai người con trai lập gia đình, rồi chồng bà qua đời, rồi cả hai đứa con trai cũng qua đời, để lại một người thiếu phụ với hai đứa con dâu, ba người đàn bà quá. Đây là một hoàn cảnh rất đau thương, không nơi nương tựa. Nhưng mà trong những ngày tháng sống nơi đất lạ quê người đó, Naomi đã trở thành một phương tiện của ân điển, là một ống dẫn nối kết với ân sủng của Đức Chúa Trời đến với gia đình của mình. Khi bà Naomi trở về xứ Giu-đê, thì con dâu là Ruth đòi đi theo. Có một cái gì đó trong những ngày tháng sống với mẹ chồng này đã đi thật sâu, thật vững vàng, thật huyền nhiệm trong tâm tư của người thiếu nữ, và ảnh hưởng đó trở thành căn bản quyết định cho cả một tương lai. Ruth đồng 1 câu 16-17: Xin chớ này tôi phân rẽ mẹ, vì mẹ đi đâu tôi sẽ đi đó, mẹ ở nơi nào tôi sẽ ở nơi đó. Dân sự của mẹ tức là dân sự của tôi, Đức Chúa Trời của mẹ tức là Đức Chúa Trời của tôi. Mẹ thác nơi nào tôi sẽ muốn thác nơi đó, được chôn nơi đó. Vì bằng có sự chi khác hơn là sự chết phân cách tôi khỏi mẹ, nguyện Đức Giê-hô-va giáng họa cho tôi. Chúng ta thử hỏi bà Naomi đã sống thế nào giữa một dân ngoại không biết Chúa, để cuối cùng một người có thể bước theo gót chân của mình mà nói rằng Đức Chúa Trời của mẹ tức là Đức Chúa Trời của tôi. Mẹ đi đâu tôi sẽ theo đó, mẹ ở nơi nào tôi sẽ ở nơi đó. Tôi sẽ theo gót chân của mẹ, tôi sẽ bắt chước mẹ. Tôi hãnh diện mà nói rằng mẹ là ảnh hưởng sâu nhiệm và trọng đại trên đời sống đức tin của tôi. Phải là một người đã bước đi chân thật trong đức tin đặt căn bản trên đạo lành của Chúa, đã sống đại trong chỗ thầm kín nhất của cuộc đời mình, đã bày tỏ sự thật và sức mạnh của lẽ đạo của Chúa mà không cần phải thuyết phục, giải thích hay là uống mấy tấc lưỡi để có thể chinh phục tấm lòng của con cái trong gia đình. Điều đáng ngạc nhiên là Naomi sống có ảnh hưởng, dầu kinh nghiệm của mình không phải là kinh nghiệm hạnh phúc hay thỏa lòng hay là nói về sự mạnh mẽ của đức tin. Mất chồng, mất con, một thân đàn bà giữa đất lạ, bà hiểu điều đó. Bà nói, hỡi chúng con, nỗi sầu thảm của mẹ cay đắng muôn phần hơn chúng con vì tay của Đức Giê-hô-va đã giơ ra hại mẹ. Trong khi đối đầu với những sầu khổ của mình, Naomi đã để lại những kinh nghiệm sâu xa trong sự liên hệ với Chúa, đến nỗi cảm hóa tấm lòng của Ruth. Và nàng theo bà, theo Đức Chúa Trời của bà, lìa quê hương xứ sở của mình để đi theo bà. Theo gia phổ, Ruth là bà cố của vua David, và từ bà ra dòng dõi của chính Đức Giêsu Christ. Vì đã có một người phụ nữ lớn tuổi hơn dạy dỗ cách sống trong đạo lành của Chúa. Và cuối cuốn sách trong phần tổng kết của sách Ruth, mọi người đứng dậy và ca khen Naomi và Ruth là người có phước. Chúng ta cũng không quên được ảnh hưởng của bà ngoại và mẹ của Timôthê. Hai người đàn bà sống trong mẫu mực của đạo lành của Đức Chúa Trời. Họ sống âm thầm, yên lặng trong ngày tháng của họ. Nhưng những kinh nghiệm sống đạo, kinh nghiệm theo Chúa đã để lại một ảnh hưởng lâu dài, sâu đậm trong hội thánh. Và mỗi khi nhắc đến nhà lãnh đạo trẻ tuổi của hội thánh là Timôthê, thì hội thánh Chúa qua ngàn năm cũng không thể nào không nhắc đến ảnh hưởng của hai người đàn bà tin kính này. Họ là những người phụ nữ sống đầy ảnh hưởng cho Chúa, để đời ảnh hưởng sống đạo lâu dài trong đức tin, mang bông trái cho nước Chúa và hội thánh Chúa từ thế hệ này qua thế hệ kia. Timôthê nhất đoạn 1 câu 5 sứ đồ Phaolô viết: Ta cũng nhớ đến đức tin thành thật của con là đức tin trước đã ở trong Lois bà ngoại con và ở trong Ernest mẹ con, ta chắc rằng nay cũng ở trong con nữa. Đức tin thành thật, đời sống thích hiệp với đạo lành đã truyền đến cho con Timôthê. Đây không phải là chuyện bất ngờ cơ hội, đây không phải là chuyện tự nó xảy ra. Đã có những cuộc đời trả giá đức tin để gây dựng và ảnh hưởng cho đến cõi đời đời. Và môi trường chính yếu của ảnh hưởng này là trong gia đình, qua những móc nối tự nhiên của liên hệ, của những người sống sâu nhiệm trong đức tin đi trước để lại âm hưởng cho những người đi sau noi theo. Không phải đi theo kinh nghiệm cá nhân của mình, nhưng đi theo âm hưởng của đức tin, những nguyên tắc của đức tin để lại trong đời sống vì mình đã bước đi theo đạo lành của Đức Chúa Trời. Vì những người đi trước là những người đã được dạy dỗ trong đạo lành của Chúa và sống trong đạo lành của Chúa, cho nên những người sau cũng bước đi trong âm hưởng của đạo lành đó với kết quả dài lâu qua nhiều thế hệ. Cho nên những người phụ nữ lớn tuổi, những người đi trước không phải tạo ảnh hưởng ra từ cuộc đời riêng, kinh nghiệm riêng của mình, nhưng ra từ con đường đi theo Chúa và dấu chân để lại nguyên tắc của lời Chúa. Cho nên ảnh hưởng đến từ tư cách kiểu mẫu mà sứ đồ Phaolô tóm tắt trong câu phải có thái độ hiệp với sự thánh. Có thái độ có cung cách hiệp với sự thánh, có một sự sang cả thánh khiết trong đời sống. Thái độ hiệp với sự thánh khi áp dụng cho cung cách và tư cách của một người phụ nữ thì mang hình ảnh của một sự cao quý, cao trọng, một thái độ khoan dung đẹp đẽ, một âm hưởng nhẹ nhàng, dịu dàng, một ảnh hưởng khôn ngoan, một chỗ đầm ấm. Đây là một điều khó diễn tả, nhưng là một người với nhân sinh quan sống, với một thái độ sống đã được nhuần gọi trong ân sủng của Chúa, dư tràn ân sủng của Chúa, bày tỏ ân sủng của Chúa. Nói về tư cách của một người phụ nữ cao quý, hiền hậu, đầy ân sủng, thái độ hiệp với sự thánh là chữ ghép giữa hai chữ cung cách, đường lối suy nghĩ và chữ biệt riêng ra cho sự thánh khiết. Theo nghĩa của những người đã được biệt riêng ra để phục vụ trong đền thờ, thì cung cách dịu dàng, cao trọng, nếu chúng ta dùng hình ảnh này theo lời của sứ đồ Phi-e-rơ trong Phi-e-rơ thứ nhất đoạn 3, khi ông nói về vẻ đẹp của người phụ nữ cơ đốc, về cách ăn ở tinh sạch và cung kính, và vẻ đẹp trang sức bề trong giấu kín ở trong lòng, tức là sự tinh sạch chẳng hư nát của tâm thần dịu dàng, im lặng, ấy là giá quý trước mặt Đức Chúa Trời. Thái độ dịu dàng, kính sợ trong lòng bày tỏ ra trong cái hiền, cái nhẹ nhàng, thanh lịch của người phụ nữ ở bên ngoài, cái vẻ đẹp thánh khiết của một người biết rằng mình đã được biệt riêng ra trong sự trong sạch, cung kính để phản ảnh vẻ đẹp của chính Chúa. Đây là ảnh hưởng của đạo lành ở trong Châm Ngôn đoạn 31 câu 26 khi nói về vẻ đẹp của một người nữ ở trong Chúa. Nàng mở miệng ra cách khôn ngoan, phép tắc nhân từ ở nơi lưỡi của nàng. Ở đây nói lên ảnh hưởng của sự cư xử, mở miệng ra là ăn nói trong sự khôn ngoan, trong lời nói có đức độ, có cái mềm mỏng, dễ chịu, khôn khéo của một người đàn bà đã đắn đo suy nghĩ chuyện mình muốn nói, chuyện mình muốn trình bày. Và trong cung cách thái độ của lời nói thì bày tỏ phép tắc nhân từ của Chúa. Đây là chỗ ảnh hưởng lâu dài và sâu đậm, gói ghém trong chữ thái độ và là một thái độ hiệp với sự thánh, thích hiệp, làm cho nổi bật, làm cho rõ ràng. Có một phép tắc nhân từ của đạo Chúa được bày tỏ rõ ràng trong đời sống thái độ của người phụ nữ này. Cho nên đời sống trở thành một ống dẫn của sự nhân từ của Chúa, ân sủng của Chúa, bày tỏ ra đạo lành của Chúa. Người phụ nữ đã để lại âm hưởng trong lịch sử và trong đức tin là những người đặc biệt, là những người hiền hậu, can đảm, rộng lượng và cao thượng. Thật ra tấm lòng tốt lành là vẻ đẹp bền bỉ hơn cả, vì tấm lòng nhỏ mọn, cay đắng và ích kỷ chẳng bao lâu sẽ để lại dấu vết của mình trên vẻ mặt của người phụ nữ. Ảnh hưởng của thái độ hiệp với sự thánh là một ảnh hưởng rất là mạnh mẽ, rất là xoáy chuyển, vì đây không phải là ảnh hưởng của lời nói suông, nhưng là cả một thái độ sống, một cách sống, một đức tin sống. Chúng ta trở lại với Phi-e-rơ nhất đoạn 3 để thấy được sự mạnh mẽ của thái độ sống này. Hỡi người làm vợ hãy phục chồng mình, hầu cho nếu có người chồng nào không vâng theo đạo, dẫu chẳng lấy lời khuyên bảo chỉ bởi cách ăn ở của vợ cũng đủ hóa theo, vì thấy cách ăn ở của chị em là tinh sạch và cung kính. Cũng đủ hóa theo, cũng đủ để đi theo, bị lôi cuốn theo, bị quyến rũ, bị chinh phục. Vì sao? Vì thấy. Thấy gì? Thấy ảnh hưởng của cách ăn ở, thấy ảnh hưởng của sự cư xử trong sự tinh sạch và cung kính. Tinh sạch và cung kính, đây là nguồn suối chảy của cuộc đời có ảnh hưởng. Không phải là điều hùng dũng xoáy động, trái lại trong chỗ tinh sạch và cung kính là chỗ của người phụ nữ tạo cơ đồ cho mình. Cơ đồ ảnh hưởng của đức tin để lại dấu vết của cuộc đời này và dư âm sẽ còn lại mãi mãi trong ân sủng Chúa. Phi-e-rơ viết tiếp, chớ tìm kiếm sự trang sức bề ngoài như giống tóc, đeo đồ vàng, mặc quần áo lòe loẹt, nhưng hãy tìm kiếm sự trang sức bề trong giấu ở trong lòng, tức là sự tinh sạch chẳng hư nát của tâm thần dịu dàng, im lặng. Ấy là quý giá trước mặt Đức Chúa Trời, vì các bà thánh xưa trông cậy Đức Chúa Trời, vâng phục chồng mình, đều trau dồi mình dường ấy. Tâm thần dịu dàng và yên lặng, lòng trong sạch chẳng hư nát, quý giá trước mặt Đức Chúa Trời. Đây là chỗ mà Đức Chúa Trời cho là có giá trị. Cuối cùng, sự thẩm định giá trị của cuộc đời nằm ở chỗ này. Một tấm lòng, một chân tình quý báu, một đời sống ảnh hưởng cho Chúa, vì Chúa, cho danh của Ngài. Sứ đồ Phi-e-rơ nói tất cả những người thánh của Chúa trong sự vâng phục Đức Chúa Trời đều trau dồi mình dường ấy. Trau dồi có một sự tập luyện, có một thái độ dấn thân, có một cố gắng. Thái độ hiệp với sự thánh là một thái độ ra từ kỷ luật đức tin. Thái độ đã được uốn nắn trên căn bản của lời của Chúa, được huấn luyện cho đến khi được bày tỏ ra trong sự cư xử và ngay trong khuôn mặt của mình. Có một sự soi sáng, đụng đến người khác, ảnh hưởng đến người khác. Cho nên vẻ đẹp cao quý của người phụ nữ mà được Chúa sử dụng là vẻ đẹp từ bên trong, là ảnh hưởng từ bên trong. Và một người đã được huấn luyện trong môi trường đức tin này, tiến trình đức tin này và đã sống động trong sự vâng phục đức tin này sẽ là người ảnh hưởng đến những người khác, ảnh hưởng đến những gia đình trong hội thánh và ảnh hưởng đến hội thánh.
Cảm ơn quý vị đã theo dõi và lắng nghe chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống trong loạt bài Những Nguyên Tắc Đầu Tiên dựa trên nền tảng Kinh Thánh qua các phân đoạn chọn lọc liên hệ đến nguyên tắc căn bản, lẽ đạo chính yếu của đức tin Cơ Đốc. Nếu quý vị có câu hỏi hoặc thắc mắc hoặc vấn đề liên quan đến loạt bài đang phát thanh, xin gửi về cho chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống. Chúng tôi sẽ trả lời những câu hỏi của quý vị và sẽ dùng trên làn sóng phát thanh nếu thích hợp. Xin quý vị liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ điện thư nguồn sóng 2001 avong@yahoo.com hoặc trên mạng lưới toàn cầu đài nguồn sóng.com. Xin cảm ơn quý thính giả. Xin thân mến tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống kỳ tới.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lẽ Thật Cho Đời Sống của Đài Nguồn Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh khắc ghi lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Thân mến, tạm biệt quý thính giả. Trước hết từ ngàn năm xưa đã chết.